Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, quý vị ngồi xuống. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Lời đầu tiên là xin kính chào tất cả quý học viên thiện nam tín nữ. Thật ra thì lần này là lần thứ ba, tức là năm kia, năm rồi và năm nay, thì mỗi một khóa học vậy tôi chỉ có đảm nhiệm có một lần thôi. Muốn đảm nhiệm hai lần cũng không có chỗ. Cho nên quý vị để ý nghe. Mà nói cho quý vị á, thì tôi thiết có bài bản, nói cũng như là mình học hẳn hồi, chứ cũng không phải là cái dạng mà kể chuyện rồi diễn thuyết tự do. Tại vì thuyết tự do kể chuyện thì nó lại khác. À, thì ra quý vị chú ý nghe. Rồi nếu có thời gian còn lại dư thì sẽ đặt câu hỏi. Thì hôm nay tôi đi thẳng vào đề là quý vị có thể viết cái đề tài là niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ. Niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ. Các thầy thuyết nghĩ các vị học viên ngồi ở đây là phần lớn là đều tu theo pháp môn tịnh độ, phải không ạ? Dầu có tu thiền hay là về mật tông hay là pháp môn nào khác nữa, nhưng mà tịnh độ vẫn là chánh. Thì pháp môn tịnh độ nói nôm na là pháp môn niệm Phật, rất là phổ cập trong cái đời mật pháp hiện bây giờ. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà chịu khó nghe giảng hoặc là coi kinh sách, nói chung là học hỏi, học hiểu giáo lý, thì quý vị sẽ thấy rất là thú vị. Hãy khi mình hiểu một cái lợi ích của một pháp môn niệm Phật, cũng như là người nào đi về cái pháp môn nào phải tìm hiểu, phải nghiên cứu, phải sâu, thì mình hiểu. Khi mình hiểu được, mình sẽ thấy lợi lạc, và bất cứ có người nào có nói gì đi nữa, mình cũng không có lung lay, mình không có chuyển ý, tại vì mình biết cái đường lối mình đi. Còn nếu ngược lại, mà nếu mà mình chỉ có nghe qua loa sơ sài, rồi cái sự hiểu biết nó không có vững chãi, thì cũng khó mà phát tâm lắm. Mà nếu mà khó phát tâm thì cũng không có bền. Rồi có một người nào đó, họ nói một cái hình thức khác, hoặc vô tình hoặc cố ý, có khi họ giỡn, có khi họ vô tình hoặc cố ý, họ nói lệch lạc đi, thế là mình lung lay. Rồi mình lung lay thì ra cái như cái đường đi mình nó không có dẫn, là mình có thể mình bỏ cái pháp môn mình đang thực hành, mình chuyển theo cái pháp môn khác. Bởi vậy cho nên trong 84.000 pháp môn của Đức Phật dạy, nó là 84.000 pháp môn là nói theo trong kinh điển, chứ còn tôi nghĩ cũng khó mà không có được bao nhiêu vị tăng hay ni mà nắm vững hay biết hết được 84.000 pháp môn. Nhưng mà trong đó là pháp môn niệm Phật là pháp môn thù thắng nhất, là hay nhất, là bảo đảm để mà thoát sanh tử luân hồi trong đời mạt pháp. Tại vì có những người họ nghĩ là mình tài trí thông minh, học rộng hiểu nhiều, ngay cả người xuất gia cũng như người tại gia, rồi họ xem pháp môn niệm Phật giống như là để cho dành cho ông già bà cả, cho những người mà nó gọi là căn cơ tầm thường. Nói vậy là không đúng, tại vì họ không có nghiên cứu tường tận kỹ lưỡng. Đây rồi tí nữa là tôi sẽ nói quý vị và qua những cái điểm đó. Từ chư Phật, chư Đại Bồ Tát tán thán khen ngợi, chư vị tổ sư thực hành, mà mình là cái hạng người như thế nào mà mình dám bài bác chê bai. Nếu không nói là mình vô duyên vô phần với cái pháp môn niệm Phật thì cái đó thì thôi, không có bàn nữa. Bởi vì cho nên phải nghe, phải hiểu ít nhất là 10 cái đề tài về pháp môn tịnh độ, hoặc nhiều hơn nữa. Tại vì khi mà mình nghe càng nhiều á, thì cái sự hiểu biết của mình nó càng vững chắc, rồi sự mình sẽ phát tâm nhiều hơn. Mà khi mình phát tâm á, mình sẽ làm gì? Mình sẽ có những cái thời khóa riêng, mình phát nguyện hàng ngày mình làm, bao nhiêu sâu chuỗi Nam Mô Di Đà Phật. Rồi niệm Phật để làm gì? Để cầu giáng sanh. Chứ còn nếu mà nói về niệm Phật mà để cầu cho hết bệnh hoạn, cho gia đình bình yên, cho kiếm được việc làm, rồi con cái rồi nó hòa thuận vui vẻ, ha, thậm chí cho kiếp sau sanh ra hưởng phước giàu sang phú quý, đó là những tầm thường. Nó không có đúng bổn ý của Phật, mà chưa chắc mình kiếp sau mình sanh ra hưởng phước giàu sang rồi mình còn đi lạc nữa. Lạc là sao? Là sau đó mình, ví dụ mình làm có quyền thế, chẳng hạn như một chức phận, nói về vua chúa hay là trong chính phủ nữa, rồi mình ỷ và cậy quyền thế của mình, mình làm cái gì sai lầm, tại vì lúc đó mình không còn nhớ Phật pháp, giống bây giờ không ai nhắc nhở khai thị, rồi mình sẽ tạo tội, rồi sẽ đi vào ác đạo cái kiếp kế tiếp đó. Cho nên rất là tai hại. Mà bây giờ đi thẳng vào đề thì nói quý vị nhắc lại là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thì trong đạo Phật có nhiều pháp môn, nhưng đời mà pháp này á, niệm Phật cầu vãng sanh là hợp căn cơ hơn tất cả. Cho nên mới có cái quyển sách nó để là pháp môn dễ tu, dễ chứng, hợp thời cơ. Đó là cái pháp môn niệm Phật là như vậy. Thì ở cõi ta bà chúng sanh, chúng ta đang ở đây là, đó là cái cõi đau khổ cũng có, mà vui cũng có, nhưng mà thường là đau khổ rất là nhiều. Cho nên chỗ có đau khổ, nhưng mà nhờ có Phật pháp lưu hành, cho nên mình có cái duyên may mới biết Phật pháp mà để tu. Ở như những cái thế giới khác, giờ không nói xa, nói chung quanh mình đây là Nam Thiện Bổ Châu, tức là Nam Di Phụ Đề, có Phật pháp lưu hành. Còn ba cái châu còn lại là Bắc Câu Lương Châu, Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Quá Châu. Theo quý vị mà coi trong kinh đó, thì những nơi đó tuổi thọ người ta có thể lên tới cả ngàn năm, có ăn mặc đầy đủ, nhưng mà không có Phật pháp lưu hành. Thì không có Phật pháp lưu hành thì hết cái phước báo đó rồi, làm gì? Thì đi theo sanh tử luân hồi. Hay mình nói gần đây nữa thì thế giới phương Tây nè, Âu Châu nè, ít có ai biết theo Phật pháp. Nếu mà có theo thì cũng theo Tây Tạng. Chứ ít có người mà nói giống như tôi nói với quý vị pháp môn niệm Phật, rồi hưởng hết cái phước báo của họ 100 năm đi, hết phước thì họ cũng đi theo nghiệp thôi, không biết kiếp sau họ đi đâu nữa. Đó. Cho nên mới biết là mình có cái phước báo, mình được biết pháp môn niệm Phật, đừng có để bỏ lỡ qua cơ hội, đừng có xem thường. Mình xem thường đó là mình tự, nghĩa là xem thường lời dạy của Đức Phật. Mà cái những cái pháp môn khác nói thẳng mình dối không tới đâu, không phải tự chê, nhưng mà Phật thấy căn cơ của chúng sanh rồi, cho nên ngài mới khuyên bảo vậy. Nếu mà trường hợp mình không nghe lời Phật là mình là tự mình chuốc khổ vào thân rồi, nhớ cho. Thì thường trong sa kinh thì có nói hai chữ là chánh báo và y báo. Thì quý vị nên biết chánh là giống như cái gì mà nó chánh. Chánh báo nó thuộc về cái thân người, chẳng hạn như từ trên xuống dưới là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hay là thân người nó tốt đẹp như người chư thiên, giống như Đức Phật A Di Đà. Chánh báo là gì? Là cái thân tướng của Đức Phật A Di Đà. Còn y báo, y là phụ, y là nương vào, phụ phụ thuộc. Thành ra quý vị nhớ là y là nương vào, là phụ thuộc. Nó so với cái chánh thì y là cái hoàn cảnh sống bên ngoài, như là đất nước. Giống như mình nói bên phương Tây mình là nhà cửa xe cộ rồi đất đai, tất cả những cái đó là phụ thuộc. Nhưng mà chánh là yêu người phương Tây là họ cao lớn rồi họ thông minh vân vân, đó là cái chánh báo của họ. Vậy bây giờ hiện giờ là chúng ta đang ở vào thời kỳ mạt pháp, cách Phật hơn 2500 năm, thời gian rất là lâu xa. Như vậy thì trong kinh có thể nói là chia ra ba thời kỳ: thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tượng pháp và thời kỳ mạt pháp. Thì thời kỳ chánh pháp á, là 500 năm đầu tiên. 500 năm đầu tiên á, thì trong thời kỳ chánh pháp là khi Phật vừa nhập Niết Bàn 500 năm đầu tiên á, thì nó có hai phần, gọi là giải thoát kiên cố. Đây chút rồi sẽ giảng cái chữ ra. Thứ nhì là tu chứng kiên cố. Kiên cố đây nghĩa là chắc chắn á, chứ không phải là lì lộn cứng đầu đâu nha. Tại vì mình có thể hiểu, có người nói cái người này kiên cố, nhưng mà kiên cố đây có nghĩa là chắc chắn. Thì thời kỳ tượng pháp á, thì từ 500 năm cho đến 1500 năm, tức là thứ 501 cho tới 1500 năm, nó gồm có cũng hai nữa là thiền định kiên cố và đa văn kiên cố. Và thời kỳ mạt pháp là thời kỳ chót mình đây, cũng có hai nữa là tháp tự kiên cố. Tháp là cái tháp đó, chùa tháp đó. Tháp tự kiên cố và đấu tranh kiên cố. Thì tôi nghĩ cái này chắc quý vị chắc cũng biết, đã có từng nghe những cái danh từ mà tôi nói nãy giờ chưa? Chưa, thì nếu mà muốn thì ghi ra. Tôi nói thì giờ không thì ghi, cái nhớ ghi được thì ghi, không có sao, được rồi. Tại vì dài quá làm sao ghi hết, nhưng mà mình ghi ý chánh thôi. Bây giờ để tôi giải thích ra được cái nhớ gì được thì ghi, không có bắt buộc phải ghi hết những gì mà ấy đâu. Thì giờ nãy nói là cái thời kỳ chánh pháp đó, là thời kỳ giải thoát kiên cố là sao, là trong 500 năm đầu tiên đó, thì thời Đức Phật, nghĩa là nhập Niết Bàn là cái thời chánh pháp. Vậy người tu đó, chứng đạo rất là nhiều, giải thoát rất là nhiều đó. Nghĩa là đi tu trong thời gian đó, nhất là thời kỳ mà có Đức Phật đó, người nào mà có nhiều căn lành, nhiều nghĩa là phước đức, Phật thấy người đó, Phật chỉ cần nói thiện lai tỳ kheo. Thiện lai thì giống như nó là lành thai đó, thiện lai tỳ kheo là tự nhiên râu tóc rụng hết rồi, trên người thì có cái áo cà sa, cái y vàng, thì người đó tu chẳng mấy chốc là đắc a la hán đó. Cho nên chỉ có Đức Phật mới nói rụng, chứ còn bây giờ mình nói chẳng ai rụng đâu, phải cạo bằng mấy tông đơ. Cho nên mà phải tùy căn cơ, chứ không phải ai Phật cũng nói, tại Phật biết người đó sẽ được như vậy, sẽ tu chứng thời gian rất là gần. Với ngài nói thiện lai tỳ kheo, quý vị chắc xem kinh cũng nghe, thường nghe cái chữ đó ha. Thứ hai á, là cái thời kỳ tượng pháp á, giống tôi nói nó là thiền định kiên cố, là suy Phật nhầm Niết Bàn sau 500 năm thứ nhì, tức từ 501 trở lên á, tuy không còn Phật tại thế, nhưng các vị tu hành y theo giáo pháp của Đức Phật vẫn chứng đắc thiền định. Tức là tượng là tương tự như chánh pháp mà không bằng chánh pháp, đó là tượng đó, là tương tự đó. Rồi nữa là tới đa văn kiên cố, nó vẫn trong thời kỳ thượng pháp nha, từ 1000 năm cho tới 1499, nhưng mà nói cho tới 1500 đó, thì gọi là thời kỳ đa văn kiên cố. Là cái thời kỳ này là tu cũng chứng cũng không có bao nhiêu, mà các vị học hỏi, nói chuyện biện tài rồi thuyết giảng này kia đó ha, thì cái thời kỳ đó là đa văn kiên cố. Đó là các vị, tại vì nhiều khi chú trọng về cái bề ngoài, lo thuyết giảng, mình chỉ khuyên người ta tu thôi, ngay cả bản thân mình không có lo nỗ lực tu làm cái việc gì đâu, chứ nó không có nỗ lực tu, cho nên mới là đi lo học. Học nhiều thì biết nhiều thì nói hay lắm, mà nói hay chưa chắc là chứng hay, chưa có chứng, chưa không phải là chứng đắc đâu. Giờ cái thời kỳ mạt pháp nè, cái câu nãy là nói là tháp tự là chùa tháp đó, kiên cố, là từ 1500 năm Phật nhập diệt cho tới 2000 năm, thì lúc đó là chỉ lo là về cái vấn đề, không có lo về cái sự nội tâm để mà tu hành nữa, mà lo xây chùa tháp, chùa to Phật lớn. Tức là nó giống như cái thời kỳ hết thịnh tới suy, cái lúc nào cũng vậy, thế mà nó không có thể nào mà nó đi ngược lại, giống như là sơ niên rồi trung niên là lão niên vậy đó. Mình cũng có thể bảo lúc nào cũng giống vậy, chuyện đó không có, trừ ra về cực lạc thế giới của Phật A Di Đà. Về cái chót nó là đấu tranh kiên cố, thì đấu tranh kiên cố thì những cái tôn giáo nhiều khi không có đồng một ý kiến với nhau, người nào cũng nói mình hay là đúng là phải hết, rồi đấu tranh rồi cãi giả nhau, rồi nhiều khi rồi nó dùng những cái nó không có hay để mà bài bác lẫn nhau, cho nên gọi là đấu tranh kiên cố. Rồi bây giờ chúng ta đang ở trong cái cõi Ta Bà này là ngũ trược ác thế nè, thì cái cõi Ta Bà này là cái cõi mà gọi là nhẫn độ, hay là có chữ khác nữa, tôi nhớ là kham nhẫn khổ, thế mình có thể chịu đựng được cái khổ, gọi là kham nhẫn khổ. Thì tuy là có cái sự khổ nhưng mà niềm vui không có nhiều, nhưng mà có Phật pháp lưu hành, cái đó là cái phước đức của mình đó. Cho nên cõi Ta Bà là chịu khổ, thì nó gồm có là năm cái trược thường nha, là trược là những cái dơ, thường thường là nghe trong kinh nói, nhất là kinh A Di Đà gọi là ngũ trược ác thế đó, đó là năm đời ác năm trược đó. Thì quý vị cũng nói sơ qua, quý vị cũng sợ không có thời gian để ghi, thì cái gọi là thứ nhất là kiếp trược. Kiếp là cái kiếp nè, kiếp sống nè, thấy không? Thời đại con người ta ở thế giới này á, là như là bị chiến tranh, bão lụt, động đất, sóng thần. Những cái đó là cái kiếp mình á, là nó ví dụ như nơi nào mà nó kém phước đó, thì nó sẽ dễ bị cái đó. Chẳng hạn gì mà nói bên Mỹ thì nó những cái rồi luồng gió xoáy một năm nó có hơn 400 lần luồng gió xoáy. Châu Âu á, thì ít, hình như tôi cũng chưa nghe nói bao giờ. Tại ở bên Pháp 35 năm mà cũng chẳng nghe nói gió xoáy là những cơn lốc mà nó có thể nó lôi cuốn cả nhà cửa đi. Rồi động đất hay là sóng thần này kia, Thì có những cái nước mà nó bị nhiều như vậy, như ở Nhật Bản này, động đất sóng thần này, thì tùy theo cái phước báo mỗi một nước, cái nghiệp mỗi một nước, nó không có nơi nào giống nào cho nên kiếp được. Rồi kiến trược, kiến là thấy, là sự hiểu biết sai lầm. Ví dụ như là nói là khi người ta chết rồi là hết, không có linh hồn, hoặc là nói theo những người mà nó là tà kiến đó, hoặc là hay kiếp sau là cái chết rồi sinh ra làm người, rồi thú vật đó là họ gọi là tà kiến, là kiến trược, thấy biết sai lầm. Kiến là thấy, thấy biết sai lầm. Thứ ba là phiền não trược. Phiền não trược là thế giới con người ta đầy những cái thứ tham lam, hận thù, ngu si, đó là làm cho mình phiền não ngu muội đi. Thứ tư là chúng sanh trược. Chúng sanh trược là sắc thân này mình do cái cha mẹ, trong thường nó là tính cha quyết mẹ đó, thì tạo thành ra, thì cho nên nó là cái mạng mình nó là bất tịnh đó. Cho nên mới nói là ái bất trọng, bất sanh ta bà, niệm bất nhất tha bất chuyên ấy, bất sanh cực lạc này. Tại vì nó cái ái của mình nó có sẵn từ hồi đời nào, từ vô lượng kiếp tới giờ, là cho nên mình mới có cái thân này, là còn cái ái. Ái là sự yêu thương, là cái vọng niệm đó, tạp niệm đó. Thì trong cái tông Tịnh Độ á, cầu giảng sanh giống tôi nói nãy á, thì giờ nó lặp lại lần nữa là các vị đại Bồ Tát như Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát là tương dương, nghĩa là các vị xưng dương tán thán cái pháp môn này. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện thì Đức Phổ Hiền Bồ Tát là nguyện khi mà lâm chung là được thấy Phật, là được này kia, được thọ ký vân vân, thì các vị Bồ Tát là cũng phát nguyện như vậy. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ có nói là có rất nhiều vị Bồ Tát khắp mười phương thế giới đều nguyện sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì do nơi Đức Phật A Di Đà ngài có nguyện lực 48 lời nguyện đó, để giúp cho từ phàm phu cho tới các vị Bồ Tát là mau tu chứng, mau thành Phật. Đó, cho nó có điểm thù thắng như vậy. Thì ngài nghĩa là thu thập của 210 ức thế giới do Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai hiện ra cho, để thấy rồi ngài sau đó ngài mới suy nghĩ tư duy 5 kiếp, thì sau đó ngài mới phát ra 48 lời nguyện để thành lập ra thế giới cực lạc. Chứ bởi vì cho nên mới nói là mười phương chư Phật ba đời Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh là vậy đó. Thì trong mười phương thế giới ba đời là Đức Phật A Di Đà là có những cái điểm đặc biệt thù thắng như vậy. Thì quý vị đã xem qua kinh Vô Lượng Thọ, trong đó là có tán dương Đức Phật rất là nhiều. Ngoài cái danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật là còn 12 danh hiệu khác là Vô Lượng Quang, Vô Biên Quang, Vô Ngại Quang, Quang Hỷ Quang, rồi Nang Tư Quang, Siêu Nhật Nguyệt Quang, Bất Đoạn Quang gì cái ha, tất cả 12 danh hiệu là chỉ có Đức Phật A Di Đà. Cho nên trong đó mới nói ngài là vua trong hàng chư Phật này. Nếu ban đầu nếu mà trường hợp mà các vị mà không có gì mới nói, khi mà xem kinh nghe pháp thì mình hiểu biết, mình sẽ có tâm mình nó vững chãi vô cùng. Mình khi mình hiểu vậy mình cảm thấy an lạc lắm. Còn nếu mình chỉnh qua loa sơ sài thì mình lại dễ thoái tâm, nhất là có ai người ta xuyên tạc mình thoái lẹ lắm. Bây giờ niệm Phật á, thuộc về gọi là Tịnh Độ Tông. Tông là một tông phái, là cũng gọi là Liên Tông. Liên là hoa sen, Liên Tông. Thì tại sao gọi Liên Tông? Tại khi mà mình bỏ cái thân này, quý vị sẽ sanh về cảnh giới cực lạc trong hoa sen, chứ không phải do cha mẹ gì, giống như gọi ta bà này, gọi là thai sen đó, nhưng mà gọi cái tiếng Tàu gọi là Liên Tông, liên thai. Tùy theo sự siêng năng hay lười biếng của mỗi người thì hoa sen nó theo đó mà nó sẽ, ví dụ như khi quý vị phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh như vậy, thì theo trong kinh nói là có một hoa sen trong cái ao thất bảo, gọi là ao sen cái cõi cực lạc, mọc lên thì trong đó có tên của mình. Nếu mình tinh tấn siêng năng niệm Phật thì hoa sen nó tươi tốt. Còn nếu mình lười biếng hay là thậm chí sau này bỏ luôn đó, thì hoa sen nó sẽ héo rồi nó gãy luôn. Giống như bây giờ quý vị có thể quý vị trồng bất cứ một cái hoa sen ở thế gian, hoa hồng, hoa cúc, hoa gì cũng được. Quý vị chăm dung phân tưới nước đàng hoàng thì nó tốt, nó tươi. Còn nếu mà mình ngược lại, mình không có siêng năng dung phân tưới nước, tức là không có tưới nước đều, không có cho phân bón đàng hoàng, thì nó sẽ héo rồi, nó sẽ hư thôi. Thì mình ví dụ vậy dễ hiểu nhất đó. Thì đối với người thượng căn á, khi hoa sen nở á, thì là thấy Phật liền. Còn người trung căn, nhất là người hạ căn, thì hoa sen phải trải qua thời gian là 12 kiếp. Nhưng mà ví dụ như hạ căn là 12 kiếp, mà nếu trường hợp như trung căn, trung có thể trung, ví dụ như trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, thì tôi không có đi vào chi tiết cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà ấy thì cũng phải là kế cái mà hoa sen nở liền là phải trải qua, nghĩa là 49 ngày là thấp hơn. Cái người mà cao hơn nữa thì hoa sen nở liền. Nhưng mà đây nói cho những người mà siêng năng tinh tấn thì mới được cái phần thưởng mà nó tốt nó như vậy. Chứ còn nó thường thường là được giảng sanh về trên đó là tùy theo cái mỗi người, cái do nó cái sự nỗ lực của mình thôi. Mình nhớ là mỗi một cái câu Nam Mô của Phật mình là mình thu nhặt được bao nhiêu cái phước báo. Thì nếu mà mình niệm nhiều thì cái toa sen mình lớn, cái phẩm vị mình cao. Đó, nói gì quý vị hiểu rồi ha. Nếu mà có gì khó khăn thì giơ tay lên nha. Đây, giống như nói nãy là trên liên đài nó có 9 phẩm, thì phẩm thượng, phẩm trung, phẩm hạ. Thì thượng nó có 3, trung có 3, hạ có 3, cho nên là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, rồi trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, rồi hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Hạ phẩm hạ sanh là cho người mà là tạo những cái tội lỗi mà là thập ác đồ làm, nghĩa là cái tội mà là tội rất là nặng, nhưng mà cuối cùng họ cũng được giảng sanh là nhờ giờ phúc lâm chung họ được niệm Phật, hoặc là có ai đó trợ niệm cho họ, họ được giảng sanh. Nhưng mà thông thường á là nếu mà mình tự niệm được thì nó hay hơn, bảo đảm hơn. Nếu mà bất đắc dĩ mà gọi là không có niệm được vì một lý do gì đó thì mà có một cái duyên thứ hai là có người trợ niệm cho mình thì cũng được giảng sanh. Cho nên mình phải lo trước cho nó bảo đảm, chứ chờ người ta làm cho mình làm có làm sao. Có nhiều khi người ta niệm có 1 tiếng đồng hồ người ta nghỉ, tao tâm mệt, hoặc là con cháu nó không chịu nó nói vậy đủ rồi, thế rồi mình tới mình niệm nói vậy thì đâu dám niệm nữa. Thành ra là mình hoặc ở nhà thương, nhất là trong bệnh viện nó không cho, nó nói không có được để 8 tiếng, tại vì khi mà mất á không có đụng tới thân thể, 8 tiếng đồng hồ trong thời gian nó cứ đi yên đó niệm Phật, không có sửa tay chân thay đồ, không có đụng tới gì. Và không có tránh, nghĩa là không được khóc lóc nữa, không than thở kể gì. Mấy chuyện nó rất là khó làm, không ai phải ai người nào cũng được mà may mắn mà được trọn vẹn sau khi mất 8 tiếng. Ngay cả nhiều người tu, quý vị coi cái lịch sử đi rồi biết, có chừng vừa mất rồi nó nhiều cái chướng duyên, cho nên mình lo trước đi, chứ đừng chờ giờ chót rồi chừng nữa là ăn năn hối hận cũng không còn nữa, muộn rồi. Cái điều này chỗ này quý vị ghi nè, ví dụ như có câu hỏi cái vị tổ đầu tiên sáng lập ra cái tông Tịnh Độ là gì, đó là ngày quỷ diễn đó. Cái câu này sẽ có trong câu hỏi, chắc được 5 điểm nữa. Huệ viễn, huệ là trí huệ, viễn là xa. Huệ viễn. Bây giờ nếu mà trường hợp đi như vậy á, thì tuy là vậy nhưng mà trong kinh á, thì nói là tôn thờ ngài Phổ Hiền Bồ Tát làm sơ tổ. Tại vì ngài Huệ Viễn là một vị tổ nhưng mà là phàm phu. Thì khi đó là ngài, khi ngài lập ra cái hội liên tông mà gọi là liên xã đó, 133 người á, thì có một vị là giống như là tới đó là xin ghi tên vào, tên là Phổ Huệ. Rồi sao? Không, cái này quý vị ghi chỉ nói biết thôi chứ nó không có nằm trong cái câu hỏi. Đó là Phổ Huệ. Rồi sau khi ghi tên nói về tôi muốn ghi tên cho sư huynh tôi. Sư huynh tên gì? Đó là Phổ Hiền. Đó người ta mới căn cứ vào đây, người ta mới nói là ngài Phổ Hiền Bồ Tát là sơ tổ trong Tịnh Độ. Nhưng mà nói là Bồ Tát, còn nếu phàm phu tăng là ngài Huệ Viễn. Huệ Viễn. Viễn là xa đó, viễn vọng đó, V-I-N-N, viễn ly đó. Cũng may mà tôi nói tiếng Việt rành nhé, nếu không thì cũng mệt lắm nha. Thì có lần tôi đi về bên Việt Nam, cái có họ đi theo cả tuần vậy đó. Thì trong đó cái con ông nói trời, về cả tuần nay đi trên xe bus, sao nghe thầy nói tiếng Việt mà không có dốc, không có gì hết. Tôi bảo phải, tại thầy đi 35 năm bên Pháp tuy vậy nhưng mà cũng tụng kinh rồi nói chuyện tiếp xúc người Việt cho nên không có, nghĩa là nói chuyện nó không có cứng, nó không có bị giống như những người ta ở lâu năm bên nước ngoài nào đó. Thì bây giờ trong kinh nè, cái này cũng thuộc về, cũng nằm trong câu hỏi nữa nè. Thứ năm hả? Thứ năm là mạng trượt. Mạng là cái thân mạng mình nè. ăn trượt, rồi bây giờ nếu bộ thiếu thì bổ túc vô. Mà ăn trượt là cái đời sống mình nó ngắn ngủi đó, chỉ có nhiều nhất là 100 năm, nhưng mà không tới, có khi 50-60 hoặc là ít hơn nữa, rồi nó vắng ở trong lúc tuổi thọ cõi cực lạc tới vô lượng kiếp, vô biên a tăng kỳ kiếp rồi. Trên cái mạng đời sống này nó ngắn ngủi cho nên mạng. Giờ để tiếp theo, nãy là nói tới giờ quý vị, cái này cũng có liên hệ tới câu hỏi nè, là trong hỏi trong Tịnh Độ Tông đó gồm có những cái kinh căn bản là kinh nào. Thì kinh căn bản xin nói cho quý vị biết là có 3 kinh, có chỗ thì nói 5 kinh, bây giờ mình nói 3 kinh trước, là kinh Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ là nói vắn tắt, nhưng thực ra cái chữ là Vô Lượng Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Đó, Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, nhưng mình nói vắn tắt là Vô Lượng Thọ ha. Giờ cái kinh thứ hai là Quán Vô Lượng Thọ. Quán Vô Lượng Thọ là 16 phép quán Đức Phật dạy bà Vidhi, bà Hoàng hậu Vidhi, là Quán Vô Lượng Thọ 16 phép quán. Giờ cái kinh thứ ba là kinh A Di Đà. A Di Đà mình vẫn thường tụng đó, đó là 3 cái kinh đó. Thì để nói quý vị biết, trong kinh Vô Lượng Thọ thì quý vị biết có diễn tả cảnh giới cực lạc rất là rõ ràng, từ nghĩa là đất nước cho tới tướng hảo Đức Phật, cho tới cái thuộc cái gì mà liên quan tới cõi cực lạc đó, trong đó rất rõ. Thì nhiều vị đã tụng kinh thì biết rành cái chuyện đó. Thì trong cái kinh Vô Lượng Thọ đó là Phật nói á, nãy á, thì là ngài nói thời đó thì nói cho, trong đó thì có nói đến ngài A Nan và Đức Di Lặc ha. Rồi cái kinh thứ hai nãy á, là cái kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, là Phật nói cho bà Hoàng hậu Vi Đề Hy, tại lúc đó bà bị khổ, rồi bà bị vua Xà Thế bắt vua cha là Tần Bà Sa La bỏ ngục á, cho nên bà đau khổ, bà xin hỏi Đức Phật là có một thế giới này, trong 10 phương thế giới có thế giới nào mà không có bị đau khổ không? Con muốn được gì đó, thì Phật mới hiện cảnh giới cực lạc cho bà xem, bà nguyện gì đó. Rồi nhân đó là Phật mới nói 16 phép quán. Rồi kinh A Di Đà thì là Phật nói thì cái đương cơ cái người nghe là Xá Lợi Phất, cho nên trong đó nó có mấy chục lần Xá Lợi Phất đó. Xá Lợi Phất rồi lại nữa Xá Lợi Phất đó. Thì nãy tôi nói là có chỗ thì nó 5 thứ kinh, nhưng mà cái này là quý vị phụ thêm thôi, chứ nó có khi có chỗ nó không có ghi. Thì cái kinh kế tiếp đó là kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, cái phẩm thứ 40 trong kinh Hoa Nghiêm, thì trong đó cũng có nói cái phẩm chót trong kinh Hoa Nghiêm á, thì Đức Phổ Hiền nguyện về cực lạc đó. Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Hạnh Nguyện, Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Rồi cái kinh, cái phần chót trong cái quyển kinh Lăng Nghiêm là Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Quyên Thông. Thì đó là 5 cái mà nó có liên hệ tới cái kinh Tịnh Độ. Thật ra tuy là nói là kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà cho cái chỗ mà Đức Phật hỏi sự tu chứng của mỗi vị, từ A-la-hán cho tới, trong đó dĩ nhiên có Bồ-Tát, thì mỗi người tự trình cái sự tu chứng của mình. Thì trong đó ngài Đại Thế Chí, ngài trình bày về cái niệm Phật Quyên Thông. Thì ngài đại ý á, ngài nói giống như là hai người ha, giống mình nói về mẹ hay là cha ha. Ví dụ bây giờ con mà bây giờ với mẹ, thì giờ nếu Phật giống như mẹ hay là cha, thì giờ Phật thì lúc nào cũng nghĩ nhớ tới chúng sanh. Nếu mà chúng sanh nhớ nghĩ Phật, niệm Phật, thì hiện tiền đương lai nhất định sẽ gặp Phật và thành Phật. Còn ngược lại, nếu mình không nghĩ nhớ tới Phật, mình quay lưng lại, thì nghĩa là đi càng xa, thì Phật đứng đó ha. Phật lúc nào cũng hiện hữu khắp 10 phương, nhưng mà mình không tới, mình không niệm Phật, không nhớ nghĩ tới Phật, mình làm chuyện xấu ác, thì mình sẽ đi theo nghiệp, mình sẽ đọa tam đồ ác đạo. Còn nếu mình nhớ Phật, mình niệm Phật, thì không có cần dùng phương tiện nào khác, mình sẽ tương lai, nghĩa là sau cái hết cái kiếp này, mình sẽ được về với Phật. Cho nên cái phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Quyên Thông rất rất là hay. Thì cái chữ thường thường ta nói chữ niệm Phật, thì chữ niệm thì có nghĩa là niệm là nếu mà dịch theo cái nghĩa là gì, là nhớ nghĩ, đó là giống như là kỷ niệm, hay là cái niệm, cái chữ niệm là nhớ. Còn Phật là đức giác ngộ thôi, mình niệm tới, mình nhớ tới Đức Phật là một người đã giác ngộ đó, ngài cứu khổ cho chúng sanh, cho nên mình muốn tương lai cũng sẽ được giống như Phật vậy đó. Thì khi đó mình niệm danh hiệu Phật đó, thì mình sẽ trừ được phiền não tham sân si. Nếu mà giả sử mà chưa có trừ được nữa thì nó cũng giảm bớt từ từ, không có gì mà phải hốt hoảng hay là gì hết. Tại vì mình cái vốn dĩ á, trong cõi ta bà này là con người ta giống như cái biển vậy đó, nó lúc nào nó cũng động, nó cũng không có bao giờ mà nó tịnh nổi hết trơn. Cho nên cái sự mà nó loạn động là cái chuyện nó tự động, nó automatic, nó cũng như là cái chuyện bảo đừng không có là nó không có. Cho nên cứ bình thường, mình cứ thành tâm, mình niệm riết rồi từ từ, do Phật lực gia hộ, mình phải tha thiết chí thành. Thì sau đó thì cái tâm mình nó từ cái thô nó sẽ tới cái vi tế, từ cái tán loạn nó sẽ tới định tâm. Nhưng mà phải có thời gian, không có gấp được. Tại vì mình muốn gấp nó cũng không được. Mà thậm chí nhiều khi mình gặp một cảnh giới nào đó, mình tưởng là mình chứng một cái gì đó, nó nhiều khi mình lại đi lạc, tôi gọi là vào cảnh giới ma đó. Nhưng mà theo đó là bên thiền thì thường bây giờ vào ma cảnh, còn bên tịnh độ thì hoặc là không có, nếu mà có thì rất là ít. Mà tôi đã nhấn mạnh là thường là không có, thì do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, do sự gia trì của Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật trong kinh A Di Đà nói đó. Nó là sáu phương, tôi nghĩ là nói là sáu phương, là trong đó nó phương, tôi nghĩ hết mười phương chư Phật luôn. Thì một vị Phật A Di Đà ngài gia trì mình cũng là đủ rồi, huống chi cái chư Phật mười phương nữa. Cho nên quý vị đừng có sợ, tại vì nếu người sợ là mình chưa có đủ lòng tin cho mình mới sợ. Cho nên mình sợ là mình phải gì, cho nên nó phải nghe hiểu Phật pháp thì mình tin. Tại sao trước đó có bao nhiêu Phật đã thành Phật, rồi tương lai sau này và mãi mãi về sau có bao nhiêu, là những vị đó thành tâm tu hành, giàu có phạm giới, giàu có lỗi lầm, nhưng các vị biết sám hối, thì cái chỗ đó rồi mình sẽ chừa bỏ cái tội lỗi, mình quay đầu trở lại, giống mình lỡ chơi mình đạp xuống vũng bùn thì mình lấy ra, mình lấy nước, nước là gì, là Phật pháp, là sám hối đó, mình rửa nó đi rồi không có tái phạm nữa. Thì nhờ cái chỗ không có tái phạm rồi mình không có dẫm vô bùn dơ tội lỗi nữa, thì sau đó rồi cứ tu tiến từ từ rồi sẽ được giải thoát. Nhưng mà so với cái người, người ta đi thẳng, người ta không có đạp vào bùn dơ, bùn dơ thì chứng tỏ là tội lỗi, thì người ta đi thẳng, người ta tới chỗ mau hơn mình. Còn mình đạp tại mình ham vui, ham chơi rồi phạm giới đủ trò hết, cho nên mình đi với người kia giống người học trò dở, là cứ nghĩ hoài vậy đó, thì cũng học mà người ta đậu, người ta lên tới đâu rồi mình bao nhiêu lâu sau á, thì người ta thượng phẩm tương sanh, nở lên qua sen nở thấy Phật. Còn nếu mình lười biếng thì thấp hơn thì nó lâu hơn, thì cái người kia bắt buộc phải thành Phật trước thôi. Điển hình như trong kinh Hoa Nghiêm, á lộn, kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là ngài với lợi Nga A Nan là cùng phát tâm vô thượng bồ đề, đó là cầu Phật từ thời Đức Phật không vương, không vương từ thời lâu xa rồi chứ. Nhưng Đức Phật là tinh tấn siêng năng tu hành, nghĩa là tu nỗ lực tu tối đa. Còn A Nan thì ngược lại là đa văn, là học rộng, là hiểu nhiều, là nghiên cứu kinh sách Tam Tạng kinh điển, nghe lời Phật dạy thì nhớ. Nhưng mà cái sự tu nó hay hơn, dĩ nhiên là mình cũng phải có sự học hiểu biết, nhưng mà cái sự tu là nỗ lực thực hành thì nó mới chứng đắc, nó mới thành Phật lẹ. Cho nên ngài nói hai người cùng phát tâm, nhưng mà ngài siêng năng trên ngài thành Phật, còn A Nan thì lo học rộng hiểu nhiều, cho nên bây giờ chưa thành Phật, còn là đệ tử ngài. Quý vị thấy không, cái sự học rộng hiểu nhiều tuy là hay, nhưng mà nó là chỉ có phương tiện thôi. Cái cứu cánh là mình phải tu, phải thực hành. Thì giờ quý vị giờ có biết hết tất cả Tam Tạng kinh điển, sách vở thế gian, cái gì cũng biết, cái gì cũng thông, tuy là hay, nhưng mà so với một ông già bà cả, nếu biết thì tốt, nếu mà không biết nhiều, biết căn bản, tính hạnh nguyện, niệm Phật, thì cái người đó niệm Phật, cuối cùng giờ phút lâm chung, giảng sanh. Còn người kia không niệm Phật, không giảng sanh. Phật rất là bình đẳng, ai niệm danh hiệu ta, tức là danh hiệu Phật A Di Đà, ngài sẽ tiếp dẫn. Rồi để tiếp theo, kinh A Di Đà có ba nghĩa, nãy giống nói là vô lượng thọ, thì cái nghĩa chữ vô lượng thọ là sống lâu vô lượng. Vô lượng quang là ánh sáng, ánh sáng đây là hào quang đó, là hào quang vô lượng. Cái thứ ba là vô lượng công đức, tức là công đức ngài cũng vô lượng. Cái chữ vô lượng công đức thì tôi nghĩ chắc ít có người biết, thường là chỉ nghe vô lượng thọ, vô lượng quang thôi. Còn thêm cái thứ ba là vô lượng công đức, thì mình phải có công đức nhiều mới mau thành Phật. Công đức ít thì không phải tu nữa. Ba điều kiện để được giảng sanh, cái này cũng là nằm trong câu hỏi đó nè. Ba điều kiện giảng sanh là gì? Là tính, là hạnh, là nguyện. Giống như cái đảnh, hoặc mình nói là cái lư nhang đi, cho dễ hiểu, có khi các người không biết cái đảnh là cái gì nữa. Hiểu cái gì? Cái ly hay là nó có bát nhang, cho dễ hiểu là nó có ba cái chân. Thì mình để vậy nè, thì nó dẫn, bây giờ nó thiếu hết cái giò thì nó ngã. thì tính hạnh nguyện nó liên kết, nó đi với nhau, không thể thiếu một. Thiếu một là không có thành công, là không có được giảng sanh. Cho nên phải có đầy đủ tính hạnh nguyện, nhớ ghi cho cái đó. Thì giờ để đi vào chi tiết nè, bây giờ để tăng giải nè, để đi vào chi tiết là tính là gì. Tính á, nó thật ra nó có 6 cách lận, nhưng bây giờ chỉ nói lướt qua là sẽ đi vào chi tiết. Tính đó là tin, nó có 6 cách là tin là có tự mình, tin tha là tin cái ngoài mình, là tin như là tin chẳng hạn nữa là tin Phật, rồi tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Cái này là đi vào chi tiết rất là hay, cho nên bởi vì mà mình nghe mình hiểu mình mới thâm thúy. Về cái hạnh á, hoặc là nó là hành thì đúng hơn, hạnh thì cũng là đức hạnh, nhưng mà thực ra là sự thực hành. Thực hành là cái sự chấp trì danh hiệu của Đức Phật, đó là hạnh. Dĩ nhiên khi mình chấp trì danh hiệu Đức Phật, mình không thể làm cái chuyện xấu ác được, không thể làm cái chuyện mà tội lỗi được. Mình làm tội lỗi là giống như là mình làm ngược chiều, làm phản, giống như mình, giống như bây giờ cái áo mình đang sạch sẽ thì mình đi nhúng vô mực đen thế này là tội lỗi rồi. Thì cái chuyện đó, ví dụ bây giờ mình niệm Phật cầu vãng sanh mà đi mình hại người ta, cho gia đình người ta tan nát hay vậy, là cái chuyện đó là nó ngược tầm bậy rồi. Mình biết cái chuyện đó là không có đúng, cho nên là cái chuyện đó không có làm. Ngược lại mình niệm Phật, mình khuyên người ta niệm Phật, hướng dẫn người ta đi chùa nghe pháp nữa, mình tự làm và khuyên người khác làm, thì cái hạnh hoặc là sự. Và cái thứ ba là nguyện. Nguyện tại vì nếu mà mình có tin, có thực hành mà mình không nguyện á thì cũng không được giảng sanh nữa. Chứ không phải là nói niệm nhiều rồi Phật tới tiếp dẫn, chuyện đó là sai. Tại vì trong Long Thơ Tịnh Độ, cái quyển là Long Thơ Tịnh Độ, có hơn 20 trường hợp những cái vị mà trong này thì nó là tu thiền. Tu thiền rất là cao, tu đốt rấy đốt ra có xá lợi mà. Rồi ngồi cái bồ đoàn mà cái toàn ngồi và rách 7 cái luôn quý vị ơi. Ngồi cả một đời, có người 40 năm hơn như là Thanh Thảo Đường thiền sư, rách 7 cái bồ đoàn mà cũng không được giáng sanh. Không giáng sanh thì kiếp sau sanh vào nhà giàu sang phú quý, rồi sau đó rồi không biết làm gì nữa. Dĩ nhiên là cái sự tu là không có nói tới nữa rồi, tại vì không nhớ đem tu chứ không gì hết. Cho nên rất là phải để ý điểm đó. Dầu có ngồi thiền cao tới đâu, trừ ra chứng đắc A La Hán quả, nghĩa là trong 40 vị thánh đó, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nhưng mà cái chuyện đó rất là khó thực hiện trong đời mà pháp này, cho nên mới nói là phải có sự phát nguyện. Phát nguyện là mình muốn nương về, mình muốn trở về. Thì bây giờ để đi vào chi tiết, hồi nãy nó có 6 cái tin này, quý vị nếu muốn thì để tôi đọc từ từ quý vị nghe. Thì á, tin tự là mình tin, là tin chắc là mình có Phật tánh sáng suốt. Tại vì Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, có thể thành Phật, chứ không phải là chỉ Đức Phật thôi. Ai, nghĩa là Phật nói tất cả chúng sanh đều hữu Như Lai Đức Tướng, tức là Đức Tướng của Như Lai và có thể thành Phật. Cho nên là tự tin mình cũng là một chúng sanh, cũng có khả năng thành Phật, phải nhớ điều đó. Chứ đừng nghĩ là mình không thành Phật được, hay mình không dám nguyện, là cái đó là mình tự chê mình. Thì cái đó là một cái điều, cho nên phải nghe pháp thì mới hiểu rồi mới dám phát nguyện. Chứ không thì nghe vậy sợ rồi. Cho nên phải nghe pháp. Cái chuyện nghe pháp rất là hay, mà phải tùy theo cái vị thầy đó nói nữa. Chứ có nhiều vị thầy tôi không dám nói xa, nhưng mà mình phải có cái sự trí huệ, mình phải phán xét cái này có đúng với kinh luật hay không. Chứ nhiều khi nói không đúng kinh luật là coi chừng. Rồi đó là tự tin mình, đó là mình có thể có khả năng thành Phật, cũng có đủ công đức. Nếu mà mình lo cố công niệm Phật thì chắc chắn là mình tương lai được giảng sanh, sẽ được thành Phật. Cho nên trong cái kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật nói là vãng sanh. Vãng sanh đó là vãng sanh, là vãng sanh đồng nghĩa với thành Phật. Hồi xưa tôi không biết cái chữ đó, mà cũng không biết là nói làm sao nói. Thì chứ quý vị nào mà dở trong kinh niệm Phật Ba La Mật thì tôi không có nhớ rõ khoảng phẩm thứ 6, thứ 7, nhưng mà có câu hỏi in đậm đó, vãng sanh đồng nghĩa thành Phật, tức là tại sao? Thì khi mình vãng sanh về đó là tương lai chắc chắn mình sẽ được thành Phật, không có thoái chuyển nữa, không có lui sụp nữa đó. Cho nên vãng sanh đồng nghĩa thành Phật là như vậy. Tinh tha. Tinh tha là tin người, cái tha là khác, là ngoài. Thì tin tha có nghĩa là mình tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, những lời Ngài nói ra là vì cứu độ chúng sanh, muốn cho chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó, giờ tin có cảnh giới cực lạc, có Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện độ chúng sanh. Đó là tin tha. Đó là tin lời Phật dạy, xin có Phật A Di Đà tiếp dẫn. Chứ nếu mà trường hợp mà có người nói lý á, họ nói giống như là họ nói lý thì họ nói lý bát nhã thì cái chuyện đó thì nó không làm gì được hết trơn á, thành ra chuyện đó gác qua đi. Rồi tinh nhân, nhân á đây á, tức là thuộc gì gọi là nhân quả đó, thì mình tin á là nếu mà trường hợp nhân thật thì quả không hư. Thí dụ mình tin là mình cái nhân bây giờ mình thành tâm, mình cố gắng, mình siêng năng niệm Phật là tương lai chắc chắn hết cuộc đời này mình sẽ biết ngày giờ giảng sanh. Nếu mình niệm Phật giỏi, mình tùy theo mỗi người, có người biết trước 1 tháng, 10 ngày, tuần lễ, 3 ngày, 1 ngày, không có người nào giống người nào. Thì phải nhớ người nào siêng năng, tinh tấn thì được phần thưởng, là biết lâu xa hơn cái người mà kém siêng năng. Cũng như vậy, thì đi học cũng giống nhau thôi. Siêng năng là phần thưởng lớn. Tinh quả. Quả là gì? Là sau khi mà mình giảng sanh là tùy theo cái sự niệm Phật của mình nhiều ít, thì mình sẽ được quả vị cao hay thấp. Khác nhau, nhưng mà quý vị cũng nên biết qua là trong 9 phẩm sen thì cái phẩm mà thượng phẩm thường sanh là cao nhất, là chỉ cho người xuất gia. Tại sao cho người xuất gia? Tại người xuất gia nếu mà sa di thì 10 giới, tỳ kheo thì 250 giới, vân vân, thì có cái sự tu hành mà giống như là cũng như là cái phần thưởng đặc biệt vậy đó. Còn nếu mà bên A La Hán á, bên Thanh Văn á, thì người nào đắc A La Hán quả thì cũng là người xuất gia. Ở người tại gia thì 3 quả vị thấp hơn. Thì cũng vậy, bên đây thì trong kinh Vô Lượng Thọ có nói mà, thì thượng phẩm thường sanh là cho người xuất gia, còn những cái phẩm thấp hơn á thì là cho người tại gia, có thể tới cao nhất của họ là như vậy. Rồi nói tới tính sự và lý đó. Sự á thì ngoài cõi Ta Bà này á là có cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, có cõi của Phật Dược Sư, có cõi Phật đó là Đông Phương A Súc Bệ Phật, có bây giờ nói gần nhất là cõi Từ Đâu Xuất của Đức Di Lặc, thì có vô lượng vô biên cõi tịnh độ của chư Phật. Bởi vì trong kinh đó, như là kinh Vạn Phật hay là kinh Phật là nhiều Phật nhất đó, là hàng vạn vị Phật, 10.000, hơn 10.000 vị Phật đó, thì nói chung là mỗi vị Phật là làm chủ, là giống như là giáo chủ một cái tịnh độ. Giống như mình nói là cõi Ta Bà giáo chủ là Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi Đông Phương giáo chủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, Tây Phương Cực Lạc là A Di Đà Phật, rồi cõi Đông Phương kia là của Đông Phương A Súc Bệ Phật nữa. Cho nên mỗi một cái tịnh độ là một cái cõi đất nước thanh tịnh là có một vị Phật là làm giáo chủ đó, là sự. Cho nên nói nhiều người không biết, mình có phước duyên mình lên Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa này, mình cho nên khoa học nó là nhìn nhận là mỗi một vị ngôi sao trên thế giới ban đêm, với những dải ngân hà, mỗi một vì sao, một ngôi sao đó là một thế giới. Nhưng mà có điều cái sức mình, cái phương tiện mình đi tới đó nó không tới, nó chỉ có sao quả, sao kim gì đó thôi, chứ nó không đi tới. Nhưng mà nói với những người tu chứng, ví dụ trong kinh nói đến ngày Mục Kiền Liên, khi mà Phật nói có thế giới Cực Lạc, ngài dùng thần thông muốn bay qua thế giới Cực Lạc nhưng mà bay đâu tới. Đó là một thần thông Mục Kiền Liên. Trong kinh chắc quý vị cũng có biết qua câu chuyện, nhưng mà không phải là tất cả đều biết hết. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, thì ngài đi vào thế giới của Đức Phật gọi là Thế Tự Tại Vương Như Lai, thì thân tướng của các vị Bồ Tát đó rất là lớn. Thì ngài thì giống như cõi Ta Bà mình thì đâu có tới 2 thước đâu, bên kia thì có thể là 200 thước, là hoặc như cái tòa núi vậy. Giống như mình với những con ấy, nó thấp nó nhỏ, tại phước báo nó chỉ có tới đó thôi, nó không lớn hơn nữa, vậy thôi. Thì á là vào đó thì ngài muốn đi và muốn nghe cái âm thanh Đức Phật coi là sẽ ăn xa tới đâu. Thì cuối cùng thì Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai mới nói là không có thể dùng cái tâm phàm phu này mà để coi Đức Phật nói tới đâu. Ví dụ bây giờ tôi dùng micro tôi nói quý vị nghe trong hội trường này, nhưng mà đứng ngoài kia là không nghe. Rồi Đức Phật nói là bây giờ mình đi tới đâu cũng nghe hết. Cái đặc biệt đó là tiếng nghĩa là ca lăng tần già, mà cái âm thanh Phật đi dự biến quá, biến khắp 10 phương. Rồi xong đó là ngày trở lại. Thì để nói cho việc ý tôi muốn nói là ngay cả thần thông Mục Kiền Liên cũng đi chưa tới thế giới Cực Lạc nữa, chứ đừng nói là người phàm phu như mình. Cho nên mới nói vậy. Nãy nói tin sự, bây giờ tới tin lý nè. Nãy có sự thì phải có lý. Thì tin nghĩa là tâm mình thanh tịnh thì quốc độ sẽ thanh tịnh. Khi nó được trong sạch thì xử lý viên dung. Nghĩa là nếu mà không tin thì thôi. Tin là phải tin cho sâu, tin cho chắc. Rồi chưa đủ là phải thực hành. Rồi tin sâu, nguyện thiết và hạnh chuyên, ba nghĩa là 6 cái chữ này nó liên tiền với nhau. Quý vị cũng có thể vừa ghi vào cho biết, tin sâu phải cho nó sâu, nguyện cho tha thiết, nghĩa là tin sâu, nguyện thiết, hạnh đó là chuyên là chuyên cần đó. Thì đó là nói vắn tắt là tin sâu, nguyện cho thiết là tha thiết, hạnh là hạnh chuyên cơ. Hạnh là sự thực hành đó, tại vì có tính hạnh nguyện cho nên tin sau nguyện thiết hạnh chuyên. Bây giờ nó nãy giờ nói về sự tin, giờ mấy qua cái vấn đề kế tiếp là sự thực hành, nhưng mà cái chỗ này người ta nói là hạnh thì là tính, thì thực hành đó thì là niệm Phật. Mà mình có người niệm, nó có nhiều cách niệm Phật, nhưng mà là miệng thì niệm, tai nghe, tâm phải nghĩ tới ba cái đi, nói nhiều không nhớ. Miệng niệm, lỗ tai nghe, tâm nghĩ. Tại vì miệng niệm tai nghe, nhưng mà khi tâm mình lo ra đó, nghĩ tới rồi cái chuyện hồi xưa sửa, hoặc là nghĩ tới một chút ra đây mình sẽ làm gì, sẽ làm cái chuyện gì ngày mai rồi gì đó, tâm mình nó lo ra, thành ra nó không ở trong đó. Hoặc nhớ chuyện quá khứ, hoặc chuyện hiện bây giờ là gì gì đó, mình nhiều chuyện nó không thể, và tương lai, thành ra mình phải nghĩ tới là mình giống như mình đang là quý vị nè, ngồi đây có Phật, mình nghĩ mình đang ở trước tượng Phật. Nếu mà mình có thể mình nghĩ đây là Phật thiệt, tượng Phật thiệt, thì mình sẽ có cái sự thành kính hơn. Cho nên những người mà họ thờ Phật, họ lựa chọn thỉnh những cái tượng Phật rất là đẹp, mỗi ngày nhìn những tướng hảo Phật, tâm mình nó xót sanh hoan hỷ vui vẻ. Thì nếu mà trường hợp muốn làm kết quả thì phải chỉ có ba cái nha: miệng niệm, tai nghe và tâm nghĩ tới. Nếu tâm không nghĩ tới là coi như là thất bại rồi. Thất bại là sao? Tức là mình cũng có công đức nhưng mà nó ít lắm, nó bị nó phân tán loạn hết rồi. Còn nếu mình tâm mình nghĩ tới thì mình nghĩ tới là mình đang tha thiết, như vì mình bệnh, mình sắp sửa chết, mình sắp sửa tai nạn, sắp sửa nguy hiểm. Mình miệng mình niệm, chỉ như mình niệm, mình miệng mình niệm là lỗ tai mình nghe. Nhưng mà nếu tâm mình không có tin, không nghĩ tới thì làm sao có kết quả? Quy thử hỏi coi đúng không? Thì cái chuyện đó cũng giống như vậy. Thì cái niệm niệm càng nhiều á thì tự động nó đi. Bây giờ cái nãy tôi nói tâm mình giống như là cái sóng biển, lúc nào nó cũng có, lúc nào nó phiền não, lúc nào nó cũng loạn. Nói thẳng là gì? Gọi là tâm viên ý mã. Tâm như con vượn, ý giống như là con ngựa, nó lúc nào nó cũng chạy, nó không đứng yên một chỗ bao giờ hết. Thì cho nên kệ nó, nhớ cái câu mà tôi nói kệ nó. Tại sao kệ nó? Tại vì nó vậy thì muốn cho nó hết, phải dùng cái câu niệm Phật đè lên, niệm lên. Bây giờ đây, chẳng hạn bây giờ trong này cái ly nước nó gọi là nước nó không thơm đi ha. Bây giờ tôi lấy nước dầu thơm, tôi đổ vô là cái dầu thơm mình tượng trưng cho niệm Nam Mô Phật. Mình cứ đổ hoài không có ngừng. Tại mình ngừng á, tại dầu cái nước dơ nó nằm tới đây rồi, cái tâm phiền não mình nó đã nhiều như vậy. Cho nên dùng cái niệm Phật giống như là thơm, mình cứ đổ vô thì đó, cái nước dầu thơm mình đổ vô riết thì quý vị sao? Cái nó đầy, nó tràn ra thì cái nước dơ nó đi hết rồi, cái chỉ còn là nước thơm. Thì cũng như vậy, cái tâm phàm phu mình với niệm Phật nhiều, tự nhiên so gia trì của Đức Phật nữa, thì nó phiền não loạn động tự nhiên nó mất dần từ từ. Nó phải thành tâm, nhớ cái câu là thành tâm. Nếu mà không thành tâm là không có bàn tới nữa. Chỉ ví dụ mình nói bây giờ chỉ niệm có một chuỗi, năm chuỗi, mười chuỗi chưa đủ, phải niệm nhiều hơn. Mà không niệm một ngày, niệm hàng tháng, hàng năm, cả đời vậy đó, thì chỉ có cách duy nhất là dùng cái câu niệm Phật để lên trên đó, thì cái tán tâm vọng niệm tự nhiên sẽ tan. Nhưng phải có thời gian, tùy theo người. Ví dụ có người ta nhập thất, tức là ta vào thất người ta niệm Phật một tuần hoặc là ba ngày, thậm chí một ngày, nhưng mà niệm nhiều lần như vậy. Thí dụ như bây giờ bữa nay mình làm một ngày, kỳ sau mình làm ba ngày, sau nữa mình làm bảy ngày. Nếu mà trường hợp đó là mình có thời gian, thì do đấy cái công đức siêng năng nỗ lực của mình được sự gia trì hộ niệm giúp đỡ của chư Phật, thì phiền não nghiệp chướng sẽ tan, thì trí huệ phát sanh. Cái đó, cái chuyện nó đơn giản và phải cố gắng mà làm, chứ không phải chỉ nói là tôi muốn làm cái ào trong vòng chút xíu là tâm tôi thanh tịnh như vậy thì nó dễ dàng. Nhưng mà tùy căn cơ của mỗi người, chứ không phải là có người ta niệm từ 1 tới 7 ngày, có người phải 7 ngày mới được, có người 1 ngày hoặc 3 ngày được. Nhưng mà lấy trung bình là số 3, có khi 7 ngày cũng không được gì hết, thì kỳ khác mình lại lên tiếp tục 7 ngày nữa. Chứ đừng có chán nản. Nếu mình chán nản là mình bỏ cuộc là coi như là thua rồi. À, tâm phải nghĩ nữa. Nghĩ là mình đang ở trước Phật, mình đối diện Đức Phật. Nếu bây giờ ông vô, ông chào ông vua, bây giờ ông đảnh lễ bệ hạ, kính chào bệ hạ, rồi bây giờ ông nghĩ gì đó rồi ông vua ông hỏi, hay là ông nói ra ông nghe, rồi ông bị gì? Vậy thôi, thì cho nên mình nghĩ tới mình đang ở trước mặt ông vua, mình không có phóng tâm, mình không nghĩ tới gia đình bất cứ người khác. Nếu mình phóng tâm mình nghĩ ông vua, bây giờ nhà ngươi làm cái này làm cái kia, ông vua không nói, mình nghĩ cái chuyện bông lung gì đâu. Hồi nãy cái ông vua ông hỏi nãy người ta nói gì ngươi nghe không? Thì không nghe vậy là mình khi quân phạm thượng. Thì đó là ngoài đời người ta còn sợ người ta bị vậy, cho nên phải chú tâm chú trọng như vậy. Thì như vậy là do nên mình có để tâm vào thì sẽ có kết quả. Thì đúng là chánh niệm. Thì nếu mà muốn có kết quả là phải nhớ ba cái là miệng niệm, tai nghe và tâm và nghĩ nhớ. Thì từ cái chuyện nghĩ nhớ tới thì nó mới có kết quả ha. Còn nếu mà làm cách khác thì là chuyện của mình nha. Giờ còn nữa chưa hết đâu. Bởi vì trong cái bài giảng này á, tuy là có một lần nhưng mà nó rất là hay, là tại sao là nó tóm tắt hầu như là tương đối khá đầy đủ để cho quý vị biết, giống như một cái bản đồ cho mình nắm trong tay vậy đó. Chứ không đem nguyên cuốn sách như vậy ra mà phải nói nhiều lần, tùy theo thời gian, nếu có nhiều thời gian thì là có đề tài khác. Nhưng mà cái bài giảng tuy là có một buổi cho nên tôi ráng có nghĩa là cố gắng để mà thu gọn cho giống như mình tóm tắt lại, nhưng mà phải là tóm tắt là nó quá ít đâu, nhưng mà tóm tắt thì quý vị hiểu để mà mình nắm vững, để mình biết đường mình đi, để mình thực hành. Đây là bước thứ nhất của sự niệm Phật. Nếu mà ai mà chưa có được á thì đừng có vội nản lòng. Tại vì sao? Có người nói sao mà tôi niệm hoài tâm nó phiền não, nó loạn động hoài, sao không thấy gì hết, sao không thấy Phật hiện ra giờ đầu, không thấy hào quang, không thấy hảo mộng, thấy gì hết. Thì tại do nó cái sự hành trì của mình, ý là nhiều khi mình cũng muốn có kết quả mau đó, cho nên có kết quả mau vọng niệm. Thì càng muốn kết quả mau á, rồi mình không có, giống như là cái tâm mình nó như vậy là nó cũng không đúng rồi. Mình cứ thành tâm niệm rồi cái tự động sẽ có, tự sẽ được, chứ không gì hết đó. Mình chỉ có siêng năng tinh tấn mình niệm là được. Chứ mình nói bây giờ niệm tới tối là phải thấy Phật, nếu mà không thấy Phật là không niệm nữa, vậy là sai. Là không cách gì mà thấy nổi, cái tâm đó là tầm bậy rồi. Cái tâm đó mình phải dẹp, phải bỏ đi. Để nếu mình có tâm như vậy mình cũng như ra điều kiện, giờ tới tối hay tới mai trong vòng một ngày không thấy là ngừng chuyện, nó không có. Phải tha thiết thành tâm thì nó mới được. Thì bởi vậy. Thì tiếp theo nữa là có bốn điều kiện niệm Phật. Cái điều này cũng đáng ghi nữa nè. Trong quyển Đường Về Cực Lạc của Hòa Thượng Trí Tịnh thì Ngài dạy, tuy là ngắn nhưng mà rất là hay. Quý vị ghi tôi đọc và quý vị nghe. Điều kiện thứ nhất á, trong lúc niệm Phật phải rành rẽ rõ ràng. Nhớ cái chữ rành rẽ rõ ràng, bốn chữ R đó. Rành rẽ rõ ràng. Tại vì nếu trường hợp mà không rành rẽ mà không rõ ràng á là cũng không được. Ví dụ như mình niệm Nam Mô A, chứ không phải ạ mà cũng phải là á, không phải là ả, chữ A. Rồi Di, chứ không phải là gì mà không phải là dí mà cũng phải là dị. Đà, nhớ chữ đà nha, chứ không có thể nói ngược lại. Để mình nói ngược lại thành là đá rồi. Mình niệm coi chừng. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật. Dầu có niệm vừa vừa hoặc là niệm mau đi nữa, nhưng mà do nó lúc đầu mình niệm nó rành rẽ rõ ràng thì sau này mình có niệm nhanh cũng vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu lúc đầu mà mình đã niệm dối, mình niệm không có rõ ràng cái âm điệu thì mình sẽ vướng vào cái vấn đề đó, rất là tai hại. Do là lúc đầu nếu mà có sai là phải sửa ngay liền, nếu mà mình tiếp tục vậy là về sau rất là khó sửa, cho nên phải để ý cái điểm đó. Điểm thứ nhất là rành rẽ rõ ràng, chữ câu rành rẽ, không có lụng lạo mù mờ, không có trại tiếng. Giống trại tiếng là A mà niệm là Á đó, đó là gọi là trại tiếng, là nó thành ra chữ khác rồi. Phải rành rẽ rõ ràng đúng cái chữ. Rồi thứ nhì là phải tiếng phải hiệp theo tiếng niệm, phải hiệp khắn với tâm, tức là miệng niệm tai nghe đó, là tâm phải nghĩ, gọi là hiệp khắn với tâm. Đây họ không nói tai nghe mà nói hiệp khắn, đó là cái tâm mình nghĩ tới, hiệp khắn với tâm, tâm phải nghe theo cái tiếng mình niệm Phật. Hai cái đó nó hỗ trợ, với tôi đang Nam Mô về Phật, Nam Mô về Phật thì tôi phải nghĩ tới Phật chứ không nghĩ gì khác. Nếu nghĩ gì khác là tâm nó loạn mất rồi. Đó là cái điều kiện thứ hai, tiếng phải hiện phải hiệp với là cái tâm mình. Điều kiện thứ ba là phải tha thiết chí thành. Phải chí thành, tại vì khi mình có tha thiết chí thành thì cái tâm mình nó mới ở đó, mới niệm Phật. Nếu mình niệm mà mình không có tha thiết chí thành, mình cà lơ, cái giống như là nó thiếu thành tâm á, thì nó không có sự cung kính trong đó. Mà không có cung kính thì cái kết quả nó cũng xa vời lắm. Cho nên phải tha thiết chí thành. Điều kiện thứ tư là tha thiết chí thành, giống như là con thơ nhớ mẹ, như người khách đi xa nhớ quê nhà. Tha thiết giống như con mà lâu ngày, lâu tháng bây giờ muốn đi về Việt Nam thăm cha thăm mẹ, nó tha thiết mong ngày lên máy bay về quê thăm cha thăm mẹ. Tha thiết nhớ về, giống người đi xa mình muốn về thăm quê nhà. Điều kiện thứ tư là không có xen tạp chuyện thế sự, tức là phải nhiếp tâm vào. Nếu mình lỡ có nghĩ cái tâm mình nó phóng đi á, nó nghĩ cái chuyện gì khác á, mình nhiếp tâm nó lại, mình nam mô gì đó, mình phải niệm. Mà khi mình niệm á, nhiều khi nó là gì, cái này nó nhiều khi cái tâm mình nó tán loạn, hoặc là nó hôn trầm. Để thầy nói hết rồi thầy hỏi. Thì khi tán loạn á, ví dụ ấy, thì tức là ấy là mình phải là giống như là nhiếp lại, mình nghe rõ cái tiếng mình niệm thì nó sẽ tâm mình nó an định lại. Rồi khi mình hôn trầm buồn ngủ thì nó có nhiều cách lắm, gọi là quỳ lên lại Phật, lạy nam mô vô Phật, nam mô vô Phật, nam mô Phật. Thế mình niệm 3 câu hoặc 5 câu mình lạy xuống, hoặc là đứng đi nhiễu, hoặc là ít nữa thì lấy cái khăn lau mặt. Nhưng mà cách này cách kia, lạy Phật và đứng lên đi nhiễu Phật là hay nhất, để cho nó đỡ buồn ngủ. Rồi khi mà nó tán loạn lên đó, thì ngồi lại niệm lớn lên. Thì khi mình niệm lớn lên, lớn này này không phải là la, giống như mình tụng kinh vậy đó. Thì có, tôi không nhớ rõ, nhưng mà trong kinh nó có 10 điều rất là hay so với niệm thầm, niệm nhỏ. Thì niệm lớn thì thấy Phật lớn, niệm nhỏ thì thấy Phật nhỏ. Trong đó có nói câu đó nữa. Hỏi đi. Đứng lên thầy không có nghe. Đứng lên cho các bác nó nghe luôn thầy. Không sao, đứng lên nói lớn lên. Không, cái cô gì sao hỏi đi. Thứ tư là không xen lộn một cái mãi mai cái chuyện nào khác, đó là tạp niệm hay là nói là vọng niệm. Thì tức là mình niệm Phật là chỉ có nhớ niệm Phật, chứ không có xen tạp, không có nghĩ nhớ gì ngoài ra. Thì nếu mình nghĩ nhớ gì ngoài ra là nó thuộc về vọng niệm rồi, là tạp niệm rồi. Đó gọi là thì nếu mà muốn cho nó ấy là mà phải giống như cái tâm mình lúc đó nó hơi buồn ngủ rồi, mình nghĩ mình mơ mơ màng thì là mình phải đứng lên, hoặc là mình quỳ lên mình lễ Phật, mình nhiếp tâm mình niệm cho lại, mình nghe cho rõ ràng, niệm lớn lên thì mình nghe. Rồi đó là 4 cách. Trong cái trường hợp này á, là trong này có khuyên á, là chú tâm nhận lấy tiếng niệm của mình là công hiệu nhất, tức là mình miệng niệm tai nghe là công hiệu nhất. Nếu mà trường hợp mà mình niệm nhỏ quá, nhiều khi hồi cái nó buồn ngủ rồi nào cũng không biết nữa. Cho nên phải niệm, không phải là la to mà niệm vừa nghe, gọi là niệm lớn là vậy. Thì khi đó mình niệm lớn thì sẽ được lợi ích gì? Thì tiếp theo cái này cũng rất là hay nữa nè, mà cũng có ít có nơi nào nói. Thì khi mình niệm Phật á, mình sẽ được nhiếp được 6 căn thanh tịnh. 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái ý. Thì nó nằm trong cái niệm Phật nhiên thông của Bồ Tát Đại Thế Chí. Tại sao gọi là 6 căn được thanh tịnh? Thứ nhất á, là mắt thì mình nhìn tượng Phật, hình Phật, cho nên là được nhãn căn thanh tịnh. Ví dụ khi mình niệm Phật, nếu mà trừ ra mình đi ngoài đường, ngoài phố mà, hay mình không ở trước bàn thờ thì thôi. Nếu mình ở trước bàn thờ, mình có thờ, nhà mình có thờ Phật á, thì mình sẽ ngồi đó mình niệm Phật. Nếu có điều kiện được ở yên chỗ, còn nhiều khi lái xe đi ngoài thì đó là khác. Nhưng mà nó là được nhãn căn thanh tịnh. Giống như quý vị ngồi đây có tượng Phật ở lên chánh điện đó, đó là được nhãn căn thanh tịnh. Đó là tạm thời gọi là thanh tịnh, chứ không phải là thanh tịnh đây rồi mình nhìn thấy là mười phương thế giới có đó là phải tu nữa. Nhưng mà thanh tịnh bây giờ đó là thanh tịnh trong cái trình độ của mình. Được nhãn căn, thay vì mình thấy cái gì khác thì mình đang hình thấy hình dáng của Đức Phật, cái tượng Phật hình vẽ. Thứ nhì á, mình khi mình niệm Phật á, có tai mình nghe thì mình sẽ được nhĩ căn thanh tịnh. Thay vì mình nghe tiếng nhạc, tiếng la, tiếng chửi, tiếng này kia cái nè, thì là mình nghe tiếng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đó là được nhĩ căn thanh tịnh. Rồi thứ ba là mình nghe cái mùi nhang là được tỷ căn thanh tịnh. Tỷ là cái lỗ mũi, được tỷ căn. Thì phải nói theo cái này cho được là 6 căn thanh tịnh. Ví dụ bây giờ cái bàn thờ tuốt thằng kia, mình ngồi ở đây thì cái nhang đâu bay tới. Nếu mình ở nhà mình thì có thể cái bàn thờ trước mình ngồi cách đó khoảng chừng 1-2 thước thì nó sẽ nhang, nó sẽ bay cho nên được tỷ căn thanh tịnh. Và cái thứ tư á, mình khi mình niệm Phật á, thay vì mình ấy thì sẽ được thiệt căn thanh tịnh. Thiệt là cái lưỡi, thiệt căn thanh tịnh. Thay vì mình nói chuyện nó không đâu ra đâu hết thì mình niệm Nam Mô Phật sẽ được thiệt căn thanh tịnh. Giống như một giờ niệm Phật tụng kinh sám hối thì giờ đó là được thanh tịnh. Đó. Rồi cái thứ năm á, khi mình ở trong đạo tràng mình lại Phật á, đi nhiễu Phật kinh hành này kia là được thân căn thanh tịnh. Và cái cuối cùng hết á, là khi mình niệm Phật, lại Phật, tâm nghĩ nhớ tới Phật, không có nghĩ gì khác. Nếu có nghĩ gì khác thì mình kéo nó lại, mình nhớ mình niệm Phật, đó là ý căn thanh tịnh. Ý căn thanh tịnh. Đó, cho nên nó được cái hay như vậy. Thấy không? Rồi bây giờ tới nãy là sự thực hành, rồi bây giờ tới tiếp theo là cái nguyện. Nguyện là sự ước nguyện, là mong muốn. Nguyện phải cho tha thiết, cho cái gì tin sau. Nguyện thiết, đúng rồi, nguyện thiết, tha thiết. Nguyện, nguyện á, thì á, có nhiều bài văn phát nguyện rất là hay, thì mình lựa bài văn phát nguyện bằng nghĩa tiếng Việt đi, cho nó dễ hiểu rồi mình theo đó rồi mình sẽ phát nguyện. Phát nguyện giảng sanh á, thì có nhiều bài văn rất là hay, thì quý vị phải tự tìm hoặc là có dịp á, thì phải coi trong net cái gì cái đó. Thì những cái bài văn nguyện là gì? Là nguyện là cái sự mà mong muốn là sau khi mình hết cái thân kiếp này, mình sẽ về với cảnh giới cực lạc, về của Đức Phật hay gì là, chứ không có đi nơi nào khác, không có nguyện kiếp sau 7 tuổi sanh ra rồi cạo đầu vào chùa rồi làm sư rồi lớn lên đi thuyết pháp. Cái chuyện đó là thiếu lòng tin và thiếu trí huệ. Của trong cái này, cái lời này là của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, như cái quyển niệm Phật thập yếu. Tại sao gọi là thiếu lòng tin? Tại sao bây giờ niệm Phật kiếp này không cầu vãng sanh mà phải chờ tới kiếp sau? Rồi thiếu trí huệ là bây giờ có cái phước duyên biết niệm Phật, không cầu vãng sanh, để kiếp sau. Kiếp sau thì mình không có cái phước duyên để mình, ai nhắc mình niệm Phật nữa. Mình hưởng giàu sang phú quý mình quên đi, chứ không có gì hết. Mình sanh ra kiếp sau mình không nhớ kiếp trước mình làm gì nữa. Có nhiều khi khuyên, nhiều khi không chịu nghe nữa khác. Cho nên thiếu lòng tin và thiếu trí huệ. Giống như cái người mà niệm Phật mà chỉ cầu phước báo thế gian, cầu cho bình yên khỏe mạnh, giống như đứa con nít trong cái quyển niệm Phật thập yếu ngài Thiền Tâm, ví dụ giống đứa con nít nó thấy cục kẹo vậy, nó chịu liền, nó lấy liền, nó chọn cục kẹo liền. Còn cái người mà có trí huệ thông minh á, cầu vãng sanh về cõi Phật á, thì giống như cái người lấy hột ngọc vậy. Thì cũng cái đồng thời cái việc niệm Phật, nhưng mà cái người họ chọn cái hồi hướng, cái phát nguyện mong muốn của họ nó sai lệch thì không đúng mong ý. Mà ngoài cái diện cầu vãng sanh về cực lạc đều là sai lệch hết, tức là không đúng mong ý Phật. Tại vì Phật muốn cho mình siêu thoát sanh tử luân hồi, muốn cho mình tương lai ngồi tòa sen, muốn cho mình được thành Phật giống như ngài, mà mình không chịu làm thì mình nguyện cho giàu sang phú quý thế gian là hỏng rồi, gọi là sai lệch, là cục kẹo đó. Còn cái kia là viên ngọc bảo châu như ý. Cho nên nãy bây giờ tôi muốn nói thêm quý vị là khi mà mình niệm á, thì đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm được, nhưng mà trong ba cái quay nghi đó, đi đứng hay nói ngồi nằm đi, tại vì cho nó đúng. Thì cái nằm là cái chót, thì nằm á niệm thầm, không nên niệm ra tiếng, tại vì niệm ra tiếng nó hao hơi. Ví dụ bây giờ quý vị về thử đi, vì bữa nào mà có bạn bè con cái nó điện thoại liền quý vị nằm á, bây giờ nói chuyện trong một tiếng hồ quý vị ngồi vậy, quý vị là hao hơi vô cùng, nó mệt á. Nằm á, ngồi trả lời điện thoại, hỏi qua hỏi thăm chứ rất là mệt. Mình nói chuyện mà mình nằm rất là mệt thật sự. Thử đi, tôi đã thử rồi, tôi nói quý vị biết. Còn lúc mình ngồi thì mình sẽ đỡ. Thứ nhất á, là mệt, hao sức lực nhiều. Thứ hai á, là mang cái tội bất kính. Bất kính là tại sao mình niệm Phật mình không ngồi, trừ lúc đau yếu bệnh hoạn nặng không ngồi dậy nổi. Cái chuyện đó là chuyện đó là dạng sự là không thể từ được, nghĩa là bất đắc dĩ, chứ không phải mình muốn nằm. Tại vì bệnh là ngồi không nổi, chứ bình thường là cố gắng đi đứng nằm ngồi. Thì cái nằm á là nó hao hơi tổn sức rất là nhiều, cho nên niệm Phật phải ba quay nghi kia được. Nhưng mà cái nằm thì nếu có nằm á thì niệm thầm, không có niệm ra tiếng, chứ không phải là không niệm. Niệm thầm, niệm nhép miệng hay là niệm sao nên miệng đừng ra tiếng. Và những cái chỗ nó bất tịnh như là toilet nè, nhà sĩ nè, hay là những chỗ nào nó dơ, nó chung vậy đó, nó không sạch đó, thì cũng niệm thầm. Nhưng có cái chỗ mình niệm được, thí dụ như bây giờ đó, mình vô nhà xác, nếu mà trường hợp có người bệnh nhân người ta chết đó, mình cầu siêu người ta phải tụng kinh niệm Phật, nó đâu sạch đâu nhà xác, thấy không? Nhưng niệm để là làm lễ tụng kinh Di Đà, niệm Phật cầu siêu, tụng chú giáng sanh, thì cái đó là cái có thể làm được. Nhưng mà thí dụ như trường hợp mà mình vô mà mình đi, giờ mình đi cầu đi, mình niệm rần rần vậy là mình không được. Cho nên là một mình phải niệm thầm, đâu phải hiểu như vậy, đừng có hiểu lầm. Và nếu mà mình đi nhà xác, mình đi mà mình tụng kinh, thậm chí ví dụ những người sản phụ, người ta nằm trên bàn, người ta sửa sanh nở, mà nếu bây giờ người ta sợ chết mà bảo người ta không niệm như vậy, người ta sợ chết người ta niệm lớn lên, thì cái chuyện đó ví dụ nghe cho kỹ, ví dụ như khi nào mà cha mẹ có đứa con bình thường là phải mặc quần áo tươm tất sạch sẽ, nhưng bây giờ nó lỡ nó dại dột, nó rớt xuống hầm phân, nó dơ, nó rớt xuống hố sâu, cái nó dơ bùng sình, bây giờ phải lên, phải kéo nó lên, thì khi đó giống như mình bệnh nè, mình sắp chết nè, hay là những người mà giống như nãy nói đó, là có thể niệm lớn để chi, để mình dùng hết cái khả năng sức lực mình cố gắng mình niệm, chứ lúc đó mà còn chấp nhất gì nữa. Người ta bệnh, người ta sắp chết thì bây giờ phải ngồi dễ, ngồi đâu có nổi. Thì mấy người phụ nữ cũng vậy, tức đó họ niệm, thì cái chuyện đó mình phải tùy theo cho không. Nếu mà bình thường mình làm biến á, hỏi về niệm Phật nằm được không? Niệm thầm, không có niệm, nhớ cho. Cho nên bởi vì phải nghe, phải hiểu thì mới làm, thì mới trúng. Chứ không thôi nói ông thầy cũng nói vậy rồi tôi làm vậy, coi chừng. Cái nào không biết thì phải hỏi, còn 20 phút nữa. Dạ quý vị có gì hỏi không? Hỏi đi, tôi để quý vị hỏi. Tuy là thờ cái bài chưa hết nhưng mà hỏi đi. Cứ hỏi đi, tôi trả lời chắc chắn. Ra nếu quên thì cái đó là chuyện bất đắc dĩ, mình không muốn. Những người nhiều khi trong chuỗi là hình Phật, tượng Phật này kia đó, mình đi mình quên, mình gấp quá. À, bây giờ mình đi là không ai để mình gửi. À, mình quên, cá nhân tôi nè, cũng nhiều khi cũng quên thì cũng phải đeo luôn. Nhưng mà cái đó là mình quên. Nhưng mình nếu mình nhớ thì mình có thể mình tháo ra hoặc mình bỏ một ví trong bóp hay mình gửi cho ai. Nhưng mà đất dĩ quên thì làm sao? Nên phải cố gắng mà nhớ thôi. Chứ còn bây giờ cái chuyện đó nó ngoài ý muốn của mình. À, trả lời cho quý vị biết vậy. Còn ai nữa thêm câu hỏi gì nữa? Dạ hỏi đi. Đứng lên nói cho mọi người thấy, nghe, nói lớn lên. Bây giờ sửa lại, bây giờ chị ngồi, chị kê cái gối, ngồi salon muốn xếp bằng cũng được, thòng chân xuống cũng được, ngồi ghế giống chị ngồi gì coi tele vậy đó, coi ảnh gì đó, nghe nhạc vậy đó. Nhưng mà mình ngồi sao thoải mái mình niệm được rồi. Thì nếu mà trường hợp vậy thì mình niệm vừa vừa thôi, đừng có niệm lớn. Thậm chí người mà già mà mệt quá thì mở máy rồi mình niệm theo. Nhưng mà đừng có nghĩa là ỷ lại vào có máy để mình nằm mình nghe, trừ ra mình bệnh mình niệm hơi sức không còn nữa, nó là khác. Còn nếu mình có thể niệm, tại vì mình niệm Phật là có công đức của mình, chứ đâu phải để máy khi nào mình hơi sức không còn nữa thì đó là mới dùng tới máy. Đứng lên mới nói bất cứ nơi nào, đi đứng nằm ngồi thì được, trừ ra cái lúc mà mình nằm thì niệm thầm thôi, phòng ngủ nơi nào cũng được, nhưng mà chỗ mà không sạch sẽ thì niệm thầm, giống toilet, cầu tiêu rồi những cái này kia nọ đó. À, cái đó là cũng là một cái hay, nó nằm trong bài giảng này nè. Nó nằm trong cái bài giảng khác nữa, nhưng mà để tôi chị muốn thì để tôi trả lời cái bài, cũng rất tiếc là không có nhiều thời giờ. Đây, nó đi tới đề tài khác nữa rồi, nó rất là hay, rất là hay. Thì bây giờ đây nè, câu hỏi đáp đàng hoàng nhé, tôi không có bằng là giống như là biến chế đây nè. Hỏi công đức tụng kinh so với công đức niệm Phật nhiều ít thế nào? Cái này trong quyển Niệm Phật Cảnh, quý vị nào ở nhà có net á, hoặc là dưới cái quầy sách phát miễn phí nó có, nhưng mà tôi sợ không đủ cho số lượng học viên này. Thì Niệm Phật Cảnh của ngài Thiện Đạo á, thì cái câu đó, câu hỏi này về thì niệm Phật công đức đọc kinh so với niệm Phật công đức như thế nào, thì trả lời công đức đọc kinh cũng ít hơn công đức niệm Phật. Hòa Thượng Đại Hạnh nói không niệm Phật tu hành mà đọc kinh thì cũng ví như uống thuốc, mình đọc to thuốc thì bệnh khó giải trừ, uống thuốc thì dễ hết bệnh. Vì vậy công đức đọc kinh ít hơn công đức niệm Phật. Niệm Phật chính là tu đạo nên công đức rất là nhiều. Cho nên trong lời nguyện thứ 18 Đức Phật A Di Đà nói, quý vị nhớ, ai niệm danh hiệu ta thì ta tiếp dẫn người đó. Còn nếu mình tu những cái công đức khác thì cũng được tiếp dẫn, nhưng mà so với niệm Phật thì niệm Phật bảo đảm chắc chắn và vững vàng hơn so với những cái việc làm khác. Và để đi tiếp theo, ví dụ về công đức giảng kinh so công đức niệm Phật nhiều ít thế nào, thì công đức giảng kinh giống như tôi giảng quý vị nghe vậy nè ha, thì cũng ít hơn công đức niệm Phật gấp 100.000 lần. Thì giảng kinh giống như đếm tiền, niệm Phật giống như dùng tiền. Một cái là đếm tiền, mình làm trong ngân hàng mình đếm tiền, còn cái này niệm Phật giống như dùng tiền, sử dụng tiền. Tiền của mình đó mình mới dùng được, còn kia là của người khác. Nói như mình khuyên người ta nhưng mình không tu, thì trong lúc người ta tu thì người ta dùng tiền, mình chỉ ngồi mình nói thôi. Đếm tiền tuy nhiều nhưng không hết nghèo khổ, tại đi làm công mà, nghe không? Ở đây không nói diệt trừ tội lỗi, cũng không nói công được công đức. Dùng tiền tuy không nhiều nhưng có thể cứu giúp thân mình, vì thế công đức niệm Phật vô lượng, công đức giảng kinh ít hơn công đức niệm Phật gấp 100.000 muôn lần. À, giá lại giảng kinh giống như là đá mài dao ha, tuy được ít phần lợi nhưng mà đều do người khác hết, tại vì mình nói cho người ta nghe, tự mình hao tổn rất nhiều. Tại sao gọi là hao tổn? Tại mình nhận sự lễ bái cúng dường của thí chủ, tổn hao quả báo rất lớn. Cho nên nói trong luận nói, ví như người bằng cùng ngày đêm đếm tiền cho người khác mà tự mình không có nửa đồng xu, học rộng nghe nhiều cũng giống như vậy. Đó. Dĩ nhiên mình khuyên người ta niệm mà mình phải niệm nữa, chứ không phải là mình chỉ kêu người ta làm mình không làm. Thì giống như tôi khuyên quý vị là tôi giảng quý vị nghe, nhưng tôi phải làm nữa thì nó mới lời nói việc làm đi đôi. Chứ còn nếu mình nói với người ta nghe rồi người ta lễ bái cúng dường này kia rồi giống như đá mài dao vậy đó, cho nên phải cẩn thận. Rồi giờ tiếp theo bài hay là hỏi, có ai hỏi gì không? Thì cứ hỏi đi, rồi chừng còn thời gian bao nhiêu hay bấy nhiêu đứng lên. Không có trạng thái, còn là xin trả lời anh ngồi xuống được. Thì thành tâm thì có thành tâm, nhưng mà mình giống như là người mới sơ cơ. Thành ra rồi mình, cái phiền não nó đã có từ vô, từ thủy kiếp tới giờ rồi. Nó có từ xưa sửa đó rồi. Giống như sóng biển vậy đó, nó không, nó bảo không có là một chuyện, nó không thấy được. Cho nên mình phải có thời gian từ từ, mình cứ nỗ lực miệng niệm tai nghe, tâm mình nghĩ tới rồi sẽ đâu vào đó. Chứ bây giờ nói anh không thành tâm là không đúng. Mà nếu mình nói thành tâm mà nó chưa đủ thành tâm, nó chưa được 100%, cho nên mình phải có thời gian. Giống như bây giờ tôi tu tôi ấy, nhưng mà tôi chưa thanh tịnh hoàn toàn 100%, cho nên chưa có chứng cái gì hết. Nếu mà tu thanh tịnh hoàn toàn 100% với định huệ đầy đủ thì sẽ chứng đắc đạo quả. Thì cũng vậy, trên đường tu, trên đường học mà còn phàm phu tăng thì cũng vậy, người tại gia cư sĩ cũng vậy. Đừng có lo ngại, đừng có sợ cái chuyện mình tán loạn rồi cái chuyện vọng niệm, cứ thành tâm niệm rồi sẽ được. Đứng lên quý vị. Đúng, lời Phật nói là cúng. Bây giờ nếu mà nói vậy thì tôi dẫn chứng kinh Pháp Hoa. Các quý vị đọc kinh Pháp Hoa về cái chỗ mà phẩm Phật nói đó là chẳng hạn như cái người mà thứ 50 ha, nghe kinh Pháp Hoa, cái người tùy hỷ ban đầu thì đã công đức vô lượng rồi. Người thứ 50 nghe một bài kệ trong kinh Pháp Hoa, bài kệ chỉ có 4 câu thôi.